Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giới hoạt động luật sư kêu gọi phản đối dự thảo nghị định an ninh mạng. Việt Nam, Philippines bàn về biên giới trên Biển Đông. Mỹ truy quét các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Trung Quốc thúc đẩy Mỹ ngừng giao dịch với Đài Loan.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin giới hoạt động luật sư kêu gọi phản đối dự thảo nghị định an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Việt Nam có những con đường ngập và tối. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc hội thảo xoa dịu những tranh chấp trên Biển Đông. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 15 tháng 10 liệt kê 5 tổ chức, trong đó có nhóm Hezbollah và băng đảng MS-13 vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để nhắm mục tiêu tăng cường điều tra và truy tố. Ông Sessions cho hay, 3 tổ chức còn lại trong danh sách này bao gồm băng nhóm tội phạm có tổ chức Sinaloa, băng đảng ma túy Clan de Golfo ở Colombia, đường dây tội phạm Jalisco New Generation ở Mexico. Cả 5 nhóm này sẽ bị một lực lượng đặc nhiệm mới của Mỹ tiến hành truy quét. MS-13 là băng đảng tội phạm quốc tế hoạt động ở Mỹ, Canada, Mexico và Trung Mỹ, với đa số thành viên có xuất xứ từ El Salvador. Lực lượng đặc biệt bao gồm các công tố viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truy quét khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và rửa tiền quốc tế này cũng sẽ điều tra các cá nhân và mạng lưới cung cấp hỗ trợ cho nhóm chủ chiến Hezbollah có trụ sở tại Liban, theo lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ông Sessions cho biết, với lực lượng đặc nhiệm mới, nỗ lực của Mỹ sẽ hiệu quả và xoáy vào trọng tâm hơn bao giờ hết. Vẫn theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, trong vòng 3 tháng, lực lượng này sẽ đưa ra các khuyến nghị cụ thể để truy tố và chung cuộc có thể xóa sạch dấu vết của các băng nhóm vừa kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại, Hoa Kỳ không hề đàm phán một thỏa thuận nào với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phóng thích mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Ông Trump nói hôm 15 tháng 10 tại Tòa Bạch Ốc, "Chúng tôi không có thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm nhận của tôi về Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã khác biệt nhiều so với cách đây 2 ngày. Tôi có một cảm nhận rất tốt về Thổ Nhĩ Kỳ. 2 ngày trước thì không." Mục sư Tin Lành Andrew Brunson đã bị cầm tù ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 năm trước khi được thả ra vào tuần trước. Việc phóng thích ông Brunson đánh dấu sẽ kết thúc một cuộc tranh chấp ngoại giao gay gắt giữa Washington và Ankara. Ông Brunson đã phải đối mặt với 35 năm tù nếu ông bị kết án về tội khủng bố và gián điệp, một cáo buộc mà Washington nói là vô căn cứ. Trả lời câu hỏi của VOA hôm thứ Sáu rằng điều gì đã dẫn đến việc phóng thích ông Brunson, Tổng thống Trump nói, "Chúng tôi đã nói chuyện với Thổ Nhĩ Kỳ và ông ấy đã phải trải qua cả một hệ thống và chúng tôi đã đưa ông ấy ra. Chúng tôi đã cố gắng trong một thời gian dài đưa ông ta ra khỏi tù." Ông Trump, trong một phần kế hoạch trả đũa việc truy tố ông Brunson, đã đánh thuế thương mại lên Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8. Hành động này đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ. Mục sư Mỹ Brunson đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1990. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ ngừng các hoạt động trao đổi chính thức với Đài Loan, theo lời phát ngôn nhân Lục Khảng tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 15 tháng 10. Đáp tố cáo của Mỹ rằng Trung Quốc đe dọa hòa bình khu vực khi thuyết phục ba nước châu Mỹ Latin cắt đứt quan hệ với Đài Loan, ông Lục cáo buộc Hoa Kỳ đảo lộn thực tế với các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Ông Lục nói, cách đây 40 năm trước, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc theo nguyên tắc một nước Trung Hoa thống nhất, nhưng giờ đây lại chỉ tay và thậm chí còn can thiệp vào khi các nước khác làm đúng như vậy. Thật phi lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tố cáo rằng những phần tử ly khai và các hoạt động của họ tại Đài Loan mới chính là đe dọa lớn nhất cho hòa bình ổn định khu vực và làm cản trở sự phát triển ôn hòa của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Vẫn theo lời ông Lục, Mỹ đã thực hiện một loạt các hành động sai lầm về vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington sửa sai, ngừng tham gia vào bất kỳ hoạt động trao đổi chính thức nào hoặc các mối quan hệ quân sự nào với Đài Loan.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton hứa sẽ đẩy mạnh đường lối tiếp cận cứng rắn mà chính quyền Tổng thống Trump dành cho Trung Quốc với lý do hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quân sự, chính trị quốc tế cần phải được chỉnh đốn. Trong một chương trình radio có tên Hugh Hewitt Show phát sóng hôm 12 tháng 10, ông Bolton cho biết Tổng thống Trump tin rằng Trung Quốc đã lợi dụng luật pháp quốc tế quá lâu rồi và đã đến lúc nước Mỹ cần phải hành động. Họ chưa bao giờ thấy một vị Tổng thống Mỹ cứng rắn đến nhường này, ông Bolton nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Cố vấn An ninh Quốc gia cấp cao của Tổng thống Trump cũng gọi những hành xử gần đây của chính quyền Bắc Kinh trên khu vực Biển Đông là nguy hiểm và cho biết Hoa Kỳ kiên quyết giữ cho các tuyến đường biển quốc tế thông suốt. Người Trung Quốc cần phải hiểu điều đó, ông Bolton nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng sẽ tiếp tục triển khai tàu chiến đi xuyên qua Biển Đông để khẳng định lập trường này. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể triển khai thêm nhiều hoạt động khai thác khoáng sản ở Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc có hợp tác hay là không. Họ còn biết rằng họ không thể đạt được tình trạng mọi sự đã rồi trên Biển Đông. Đây không phải là một tỉnh Trung Quốc và sẽ không bao giờ là như vậy. Cố vấn an ninh quốc gia Bolton không cho biết thêm chi tiết về kế hoạch khai thác khoáng sản trên vùng biển chiến lược mà phía Trung Quốc đòi chủ quyền này. Cuộc vận động tranh cử của dân biểu Hoa Kỳ đảng Dân Chủ Beto O'Rourke nhằm lật đổ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Ted Cruz đã đạt được lợi thế tài chính to lớn trong quý 3 khi ông nói ông đã huy động được 38,1 triệu đô la từ các khoản quyên góp, một kỷ lục cho bất kỳ cuộc đua nào vào Thượng viện Hoa Kỳ. Con số này cao gấp 3 lần số tiền mà ông Cruz huy động được. Nó phản ánh những nỗ lực quyết liệt của phe Dân Chủ nhằm giành lấy hai ghế Thượng viện mà đảng này cần phải có để chiếm lại quyền kiểm soát Thượng viện và tiếp tục sự chống đối Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát ý kiến chung cho thấy ông O'Rourke đang thua sút ông Ted Cruz tại Texas, một bang mà cử tri có lập trường rất bảo thủ và chưa gửi người nào theo đảng Dân Chủ vào Thượng viện Hoa Kỳ suốt 30 năm qua. Một cuộc thăm dò của New York Times, Siena College, công bố hôm thứ Sáu cho thấy ông Cruz dẫn trước ông O'Rourke 8%. Số tiền mà ông O'Rourke nói đã huy động được cao hơn 3 lần số tiền 12 triệu đô la mà ông Cruz tuần trước nói với những người ủng hộ là ông đã huy động được trong quý 3, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Số tiền của ứng cử viên Dân Chủ này là số tiền lớn nhất mà một ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ giành được trong một quý, theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử Liên bang có từ năm 1994. Kỷ lục gây quỹ hàng quý cho một ứng cử viên Thượng viện trước đây thuộc về cựu dân biểu Hoa Kỳ Rick Lazio, ứng cử viên Cộng hòa thất cử trước ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Thượng viện đại diện bang New York vào năm 2000. Ông đã huy động được 22 triệu đô la trong quý 3 năm đó. Điều chỉnh theo lạm phát, con số này có giá trị 31 triệu đô la vào năm 2018, theo tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Center for Responsive Politics. Trong chiến dịch tranh cử, ông Cruz mô tả ông O'Rourke là quá cấp tiến đối với Texas vì ông này ủng hộ một con đường để những người nhập cư bất hợp pháp có được quốc tịch Mỹ, phản đối xây dựng bức tường dọc theo biên giới với Mexico và ủng hộ một số biện pháp kiểm soát súng. Ông O'Rourke đã kích ông Cruz về chuyện ủng hộ trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Ông cũng chỉ trích ông Cruz ủng hộ chính sách thương mại của ông Trump mà ông nói đã gây tổn hại cho nền kinh tế Texas. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, Quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các nhà hoạt động và luật sư có nhiều ảnh hưởng trong những ngày gần đây liên tiếp kêu gọi người sử dụng mạng Internet quan tâm tới và lên tiếng phản đối các dự thảo nghị định gắn với luật an ninh mạng của Việt Nam. Các dự thảo nghị định được công bố hôm 9 tháng 10 chứa đựng các quy định cụ thể về việc thực thi luật an ninh mạng bắt đầu từ ngày đầu tiên năm 2019. Báo chí trong nước cho hay Bộ Công an được giao nhiệm vụ soạn 3 văn bản trình chính phủ gồm nghị định về trình tự thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng, nghị định đi vào chi tiết một số điều trong luật an ninh mạng và quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong số các dự thảo, người sử dụng mạng hiện quan tâm nhất đến bản thảo chứa đựng các quy định chi tiết về một số điều của luật an ninh mạng. Nội dung bản dự thảo này được chia sẻ một cách không chính thức trên Internet sau ngày 9 tháng 10, nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội vào chương 5 của dự thảo. Trong số các tiếng nói phản đối hoặc bày tỏ hết sức lo ngại về tác động của nghị định nếu được chính phủ ban hành là tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài, luật sư Trần Vũ Hải, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già và chuyên gia phần mềm Dương Ngọc Thái. Chủ đề này cũng đã dẫn đến nhiều thảo luận ở các diễn đàn trên nền tảng Facebook như nhóm bàn luận về kinh tế chính trị có hơn 192.000 thành viên hay góc nhìn báo chí công dân có gần 81.000 thành viên. Trong đó, đa số các ý kiến đều phản đối dự thảo nghị định. Trong một bài viết trên trang cá nhân mà tác giả đồng ý để VOA trích dẫn, kỹ sư Dương Ngọc Thái, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng, đưa ra ý kiến rằng cần phải bỏ chương 5 của dự thảo. Theo tóm tắt của chuyên gia hiện làm việc ở thung lũng Silicon, Mỹ, 4 điều từ 54 đến 57 của chương này trao cho Cục An ninh mạng Bộ Công an những quyền rất lớn. Đó là cấp phép cho bất kỳ công ty trong và ngoài nước nào về cung cấp sản phẩm dịch vụ trên Internet tại Việt Nam, yêu cầu các công ty về Internet phải lưu trữ tất cả dữ liệu ở Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu của Cục. Và các công ty đó phải lưu trữ và chuyển giao cho Cục nhật ký truy cập thông tin thanh toán dịch vụ, địa chỉ IP truy cập dịch vụ, thói quen tìm kiếm, log chat, thời gian giao dịch sau 36 tháng kể từ lúc dữ liệu được thu thập. Ngay cả khi công ty đóng cửa hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, họ cũng vẫn phải chuyển giao tất cả thông tin người dùng cho Cục An ninh mạng. Ông Thái nêu ra một số lý do để cho rằng dự thảo nghị định này không đem lại lợi ích gì mà còn tạo ra nhiều nguy cơ kinh tế và an ninh. Theo ông, khi toàn bộ dữ liệu không chỉ của người dân mà cả lãnh đạo cấp cao và toàn bộ hệ thống chính trị nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng, điều này được ông so sánh với viễn cảnh u tối như Đông Đức năm 1984, và ông đặt ra câu hỏi ai còn muốn đến Việt Nam sống và làm việc. Một lý do khác, theo kỹ sư Thái, việc bắt buộc các công ty lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam sẽ khiến họ chỉ có hai lựa chọn là hoặc rút khỏi thị trường Việt Nam, hoặc sao chép dữ liệu thô từ trung tâm dữ liệu của họ sang các máy chủ thuê mướn ở Việt Nam. Chuyên gia này đưa ra nhận định rằng rất nhiều công ty nước ngoài phản đối luật an ninh mạng vì việc sao chép dữ liệu thô làm gia tăng rủi ro cho họ về việc dữ liệu bị xâm phạm. Ngoài ra, kỹ sư tại thung lũng Silicon lưu ý đến việc Bộ Công an tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu mà họ yêu cầu các công ty cung cấp. Việc này, theo ông, đồng nghĩa là toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam sẽ lưu trữ ở một chỗ duy nhất. Như ông cảnh báo rằng làm như vậy sẽ tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm chuyên nghiệp hoặc lực lượng tình báo mạng của các quốc gia khác. Từ góc độ của một chuyên gia về xã hội dân sự, tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định với VOA rằng dự thảo nghị định tạo ra nguy cơ hiện hữu về vi phạm nhân quyền và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp. Ông Quang A, người từng là chuyên gia tin học, cũng có chung mối quan ngại giống kỹ sư Thái về lỗ hổng an ninh mạng hay cao hơn là an ninh quốc gia mà chớ trêu thay sẽ xảy ra nếu dự thảo được thông qua. Vị tiến sĩ nói:
với sự tập trung cao độ quyền lực vào tay cục trưởng cục an ninh mạng, với cái khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, toàn bộ phần mềm, phần cứng của họ, thì tiềm ẩn một cái rủi ro cho an ninh quốc gia một cách hết sức là cao độ. Với một cái sự tập trung cao độ như thế, có rất nhiều thế lực trên thế giới này có thể tấn công một cách rất là dễ dàng. Và đấy là một cái gót chân asin của bản thân cái hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này.
bày tỏ ý kiến về dự thảo gây nhiều phản ứng, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài viết trên Facebook cá nhân rằng những người soạn thảo đã lạm quyền để bóp nghẹt mọi tiếng nói của lương tri, quyết tâm kiểm soát mọi người từ phòng ngủ trở ra. Vị giáo sư cũng là nhà văn với bút danh Trần Gia Ninh lo lắng về tương lai mà ông gọi là không còn một chút riêng tư nào nữa. Tất cả chúng ta, những người dùng Internet đều là tù nhân dự bị. Trước tình hình đó, ông Trần Xuân Hoài kêu gọi phải hợp lực có những tiếng nói mạnh mẽ, tập trung, có lý có tình đến Thủ tướng Chính phủ. Theo ông, làm được như vậy may ra mới giảm bớt sự lộng quyền này phần nào. Ông khẳng định, muộn còn hơn không, ngồi yên, câm lặng, chấp nhận là tự hại mình. Một khi được ban hành chính thức, các nghị định mới sẽ mở đường cho việc thực thi luật an ninh mạng của Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật này từ trong quá trình soạn thảo cho đến khi được thông qua hồi giữa năm nay đã gây ra nhiều tranh cãi cũng như bị một số chính phủ và tổ chức nước ngoài, trong đó có Mỹ, gọi là một bước lùi lớn cho Việt Nam.
Giá dầu thế giới tăng đang giúp cho Việt Nam kiếm tiền, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và có thể giúp cho nước này xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Duy chỉ có một cảnh báo, đó là giá xăng dầu cao hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Mặc dù không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn như các nước Trung Đông, nhưng Việt Nam xem các sản phẩm liên quan đến năng lượng là nguồn xuất khẩu cao thứ năm của mình. Ngành công nghiệp này chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nhà cung cấp năng lượng Petro Việt Nam với doanh thu hàng năm là 3,1 tỷ đô la. Phần lớn năng lượng của Việt Nam được khai thác ngoài biển ở phía đông và phía nam của đất nước. Nếu giá dầu thô giữ ở mức trung bình 65 đô la một thùng trong năm nay, cao hơn mức trung bình của năm ngoái là 60 đô la một thùng, thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ vượt mục tiêu đặt ra là 6,7%, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào tuần trước. Ralph Matthias, người sáng lập công ty tư vấn nghiên cứu InFocus Mekong tại thành phố Hồ Chí Minh nói Việt Nam có trữ lượng dầu khí rất lớn, do đó nếu giá tăng lên thì chắc chắn sẽ là mối lợi cho Việt Nam. Chuyên gia này nói thêm rằng, một lợi ích khác cho Việt Nam là có nhiều xuất khẩu hơn, không chỉ cà phê và gạo. Bộ Tài chính Việt Nam dự báo tổng thu ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu thô sẽ đạt 3,13 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng doanh thu từ tháng 1 đến tháng 9 đã vượt mục tiêu của cả năm. Doanh thu tăng lên đối với Việt Nam phản ánh thu nhập cao hơn từ việc xuất khẩu dầu, theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Giá dầu thế giới sẽ lên tới 73 đô la một thùng trong năm nay và 74 đô la một thùng trong năm tới. Cơ quan này nói giá dầu tăng là vì có vấn đề về cung, trong đó có ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Đối với các chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, Petro Việt Nam, đây chắc chắn là tin tốt, ông Frederick Berg, đối tác của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thời gian qua họ đã gặp khó khăn ở hạng mục này trong ngân sách. Việt Nam xuất khẩu dầu chủ yếu sang Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Nguồn thu từ xuất khẩu này đóng góp vào nền kinh tế trị giá 224 tỷ đô la và tăng trưởng khoảng 6% mỗi năm kể từ năm 2012. Phần lớn tăng trưởng vào các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất và chế tạo các mặt hàng như là phụ tùng ô tô và đồ điện tử gia dụng. Đảng Cộng sản cho biết Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 11,23 triệu tấn dầu thô trong năm nay. Theo ông Matthias, doanh thu từ xuất khẩu dầu sẽ giúp cho chính phủ có nhiều tiền hơn để chi cho cơ sở hạ tầng công cộng. Các quan chức Việt Nam đang xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để các nhà sản xuất thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu vận chuyển từ nhà máy ra thị trường nước ngoài. Việc chuyển hàng hóa dễ dàng sẽ giúp giữ chân các nhà sản xuất ở Việt Nam vốn cạnh tranh với Trung Quốc và phần lớn khu vực Đông Nam Á để thu hút đầu tư. Tờ báo trong nước VN Express nói chính phủ hiện đang chi tiền cho các tuyến đường cao tốc và giao thông công cộng đô thị để xử lý những thiếu hụt hậu cần của đất nước. Theo ông Berg, các doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ xây dựng thêm nhiều nhà máy lọc dầu mặc dù có doanh thu xuất khẩu, nhưng Việt Nam lại là nước nhập khẩu ròng các sản phẩm hóa dầu vì các nhà máy lọc dầu của Việt Nam không thể đáp ứng cho tất cả nhu cầu của 95 triệu dân và ngành công nghiệp. Việt Nam nhập khẩu ngược lại khoảng 70% nhiên liệu của mình để sử dụng trên thực tế, chủ yếu là nhập từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Các quan chức Việt Nam muốn xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu để đảm bảo Việt Nam luôn có nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định, theo lời ông Birch. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng tình trạng dư thừa nhà máy lọc dầu trên toàn cầu đặt ra nghi ngờ về ý tưởng mở thêm các nhà máy lọc dầu trong nước. Phụ thuộc vào nhập khẩu sẽ làm tăng giá xăng dầu cho người tiêu dùng Việt Nam và đó là một mối đe dọa lạm phát, theo dự đoán của các nhà phân tích và truyền thông trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ tăng từ 5 cho tới 15% và có thể làm tăng lạm phát lên tới 0,64% trong năm, dẫn theo nguồn tin của Đảng Cộng sản. Các quan chức ở Hà Nội đặt giới hạn mức lạm phát là 4% trong năm nay, nhưng tính đến tháng 6 mức lạm phát đã cao hơn. Giá cả thấp giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như hàng triệu thường dân lái xe hàng ngày vẫn còn đang sống với mức thu nhập nghèo túng. Ông Nguyễn Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng người tiêu dùng bình thường đã cảm thấy sức nóng. Ông nói họ đã quá quen với việc xăng dầu tăng giá nên tôi nghĩ họ vẫn có thể chịu đựng được, nhưng không biết được bao lâu.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 15 tháng 10 lên đường sang thăm Việt Nam. Trong một chuyến đi gây nhiều chú ý, bởi lẽ đây là lần viếng thăm thứ nhì của ông Mattis trong vòng một năm, đều được giới bình luận Mỹ cho là khá hiếm hoi. Gây chú ý là điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất nước và cũng là trung tâm kinh tế của Việt Nam. Dự kiến ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và đến thăm sân bay Biên Hòa, một căn cứ không quân cũ của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam. Tường thuật về chuyến đi này, hãng tin AP lưu ý rằng chuyến thăm diễn ra giữa lúc Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển tiếp lãnh đạo sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc Bắc Kinh quân sự hóa tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực và xây các đảo nhân tạo tại vùng biển đang trong vòng tranh chấp với nhiều nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, có phần chắc sẽ là một trong các chủ đề chính tại buổi họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với các vị tương nhiệm từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản. Washington ngày càng lớn tiếng chỉ trích các hành động của Bắc Kinh mà phía Mỹ cho là có tính cách gây hấn để xác quyết chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, khiến cho cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại đây trở thành chủ đề nóng của hội nghị, đặc biệt sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mạnh mẽ đã kích hành động mà ông cho là hung hăng của Trung Quốc tiếp theo sau sự cố hôm 30 tháng 9 vừa rồi khi một tàu khu trục Trung Quốc cắt mũi tàu chiến Mỹ, khiến hai chiếc tàu suýt nữa va vào nhau. Các tấm ảnh đầy kịch tính do Hải quân Mỹ công bố cho thấy chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc chỉ còn cách chiến hạm Mỹ USS Decatur có hơn 40 mét. Ông Aaron Rabina, một nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Philippines, nhận định về lập trường của Mỹ tại hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN sắp tới. Có lẽ chúng ta sẽ thấy Mỹ tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và một lần nữa công khai chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhà nghiên cứu này tiên đoán rằng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, ASEAN sẽ chịu áp lực từ cả hai phía. Nhà nghiên cứu Elena Collinson thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Úc-Trung của Đại học Kỹ thuật Sydney nói, dự kiến sẽ có cuộc tranh luận gây cấn về một số nội dung quan trọng tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng kỳ này. Bất cứ quyết định nào cũng phải tính tới các quan hệ giữa mỗi nước thành viên của ASEAN với không những Trung Quốc mà còn với phương Tây. Hội nghị này diễn ra sau khi Trung Quốc và ASEAN hồi tháng 8 đồng ý về dự thảo của một bộ quy tắc ứng xử trên biển sau hơn một năm thương thuyết, mặc dù các nhà phân tích cho rằng khó có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong thời gian tới. Ông Bill Hayton, một chuyên gia về Biển Đông và là một nhà nghiên cứu thuộc Viện Chatham House, một think tank của Anh nói, điều quan trọng là phải nghĩ một bộ quy tắc ứng xử trên biển là một hành trình hơn là một điểm đến. Nhà nghiên cứu này nói, ông không trông đợi một tuyên bố quan trọng sẽ được công bố sau hội nghị, nhưng sẽ là một ngạc nhiên thích thú nếu các đại biểu có thể đạt được bất cứ thỏa thuận cụ thể nào. Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang châu Á lần này lẽ ra còn đưa ông sang thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Mattis đã hủy chặng dừng chân ở Bắc Kinh tiếp theo sau những căng thẳng của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại và quốc phòng. Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Philippines đã có cuộc trao đổi về vấn đề phân định ranh giới giữa hai quốc gia trên khu vực Biển Đông. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ coi đây là một hành động thách thức tuyên bố chủ quyền lên phần lớn vùng biển này của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, 12 tháng 10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc họp tại Indonesia rằng một cuộc đàm phán phân định biên giới biển như vậy sẽ tốn nhiều thời gian, bởi quốc đảo này vẫn đang trong quá trình xác định ranh giới thềm lục địa. Phía Việt Nam đã đưa ra sáng kiến về các cuộc đàm phán như vậy cách đây vài năm. Việt Nam là anh em trong khối ASEAN và chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nói với các phóng viên. Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lớn trên Biển Đông. Nhiều thực thể mà Việt Nam chiếm đóng trong vùng biển này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Theo luật pháp quốc tế, các quốc gia ven biển có độc quyền khai thác các nguồn lợi thủy sản, dầu khí trên khu vực đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước mình. Những nỗ lực của hai quốc gia Đông Nam Á nhằm xác định ranh giới biển đóng vai trò rất quan trọng bởi ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán để cho ra một quy tắc ứng xử trong khu vực nhằm tránh những va chạm đến từ những tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa giải thích rõ ràng về tuyên bố chủ quyền rộng lớn của mình trên Biển Đông. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại Malaysia vào cuối tháng này, theo lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 14 tháng 10. Cuộc tập trận diễn ra vào lúc mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng căng thẳng với vấn đề Biển Đông. Tuần này, Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh nhau trong vòng ngoại giao quân sự mới ở Đông Nam Á và Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng lòng tin với các quốc gia láng giềng, theo lời các chuyên gia nhận định với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tổng cộng có 692 binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 3 tàu hải quân, 2 trực thăng, 3 máy bay vận tải Y-176 và 4 xe quân sự sẽ tham gia vào các cuộc tập trận hòa bình và hữu nghị từ ngày 20 đến 29 tháng 10 ở hai bang của Malaysia và các khu vực ngoài khơi. Theo Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra hôm Chủ nhật. Theo tuyên bố, cuộc diễn tập nhằm tiếp tục thể hiện ý chí chung của lực lượng vũ trang của ba nước trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, tăng cường hợp tác và trao đổi thực tiễn và tăng cường khả năng phản ứng chung trước các mối đe dọa an ninh khác nhau. Đồng thời, tuyên bố cũng thêm rằng cuộc tập trận cũng không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cuộc tập trận được tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thể hiện trong việc đối đầu giữa hải quân hai nước trong khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Tháng trước, một tàu chiến Mỹ và một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm trong khu vực gần quần đảo Trường Sa. Đây là lần thứ hai Trung Quốc tham gia vào một cuộc tập trận ở eo biển Malacca, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất trên thế giới. Cuộc tập trận diễn ra theo sau chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tới thăm Việt Nam và Singapore để dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Ông Mattis sẽ gặp các nhà lãnh đạo chủ chốt để tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng và tiến hành các cuộc họp song phương và ba bên với các quan chức cấp cao. Vẫn theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, dẫn nguồn tin đại sứ quán Mỹ tại Singapore cho biết. Các nhà quan sát quân sự và ngoại giao nói rằng cuộc tập trận ba bên chứng tỏ các nước ASEAN và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, đặc biệt trong những khu vực ít nhạy cảm hơn. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời nhà nghiên cứu Colin Cole của Trường Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nói, đối với Malaysia và Thái Lan, đây là một cách thể hiện việc xây dựng niềm tin với Trung Quốc và đồng thời ra dấu rằng họ không đứng về bên nào trong cuộc đấu của các đại cường ở Biển Đông. Chuyên gia này cho rằng ý định của họ là thể hiện quyết tâm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực với bất cứ ai mong muốn làm như vậy. Còn về phía Trung Quốc, ông nói, Trung Quốc sẽ coi đây như là một cách để chứng minh rằng mình có thể bảo vệ hòa bình và ổn định cùng với các nước ASEAN và dĩ nhiên nó có thể là cái cớ để Trung Quốc dùng để phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Biển Đông. Còn chuyên gia Zhang Jie, chuyên về Biển Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng cuộc tập trận có thể giúp cho Trung Quốc cải thiện hợp tác quân sự với các nước ASEAN, vốn là một điểm yếu lâu nay của Bắc Kinh.
Hoàng tử Harry và công nương Meghan sẽ đón đứa con đầu lòng của họ vào mùa xuân năm 2019, khoảng một năm sau khi đám cưới long lanh của họ đưa người đẹp Hollywood gia nhập Hoàng gia Anh, theo Reuters. Hoàng tử Harry, 34 tuổi, con trai của Thái tử Charles, kết hôn với ngôi sao truyền hình Mỹ Meghan Markle hồi tháng 5. Truyền thông Anh cho biết Meghan, 37 tuổi, được cho là có thai khoảng 12 tuần. Em bé hoàng gia này sẽ đứng thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng của Anh. Hoàng gia trân trọng sự ủng hộ của mọi người trên khắp thế giới kể từ đám cưới của họ vào tháng 5 và rất vui có thể loan tin vui này với công chúng. Reuters dẫn thông báo của văn phòng Điện Kensington. Tin vui xuất hiện ngay sau khi cặp vợ chồng hoàng gia đến Úc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của họ. Một chuyến đi bận rộn cũng sẽ diễn ra ở New Zealand và các đảo Tonga và Fiji ở Nam Thái Bình Dương. Truyền thông Anh cho biết hoàng tử Harry và công nương Meghan đã thông báo tin có thai của họ cho hoàng gia hôm thứ Sáu. Khi tham dự đám cưới của người em họ của hoàng tử Harry, công nương Eugenie tại lâu đài Windsor, nơi Harry và Meghan đã kết hôn cách nay 5 tháng. Đã có những tin đồn đoán trên truyền thông trong nhiều tuần rằng Meghan có thể đã có thai và đôi vợ chồng hoàng gia cũng không giấu giếm mong muốn có con. Hy vọng là chúng tôi sẽ bắt đầu một gia đình trong tương lai gần, hoàng tử Harry nói trong một cuộc phỏng vấn trên TV khi họ công bố lễ đính hôn hồi tháng 11 năm ngoái. Con của họ sẽ không phải là hoàng tử hay công chúa trừ khi được nữ hoàng ban cho một tước hiệu như vậy trước khi chào đời. Thay vào đó, các chuyên gia về hoàng gia cho biết nếu đứa trẻ là con trai thì sẽ chính thức mang tước hiệu là bá tước xứ Dumbarton, một trong những tước hiệu phụ của hoàng tử Harry, và công nương xứ Windsor nếu là một bé gái. Trước tin vui của hoàng gia, Thủ tướng Anh Theresa May đã viết trên trang Twitter rằng xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi đến công tước và công nương xứ Sussex về tin vui họ sắp có em bé vào mùa xuân. Thủ tướng Anh viết thêm chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Sau khi đến Úc vào thứ Hai, Meghan và Harry được hộ tống bằng xe mô tô đến dinh toàn quyền Úc trên bờ biển phía bắc Sydney. Nhiệm vụ chính thức của họ sẽ bắt đầu vào thứ Ba với chuyến đi phà qua cảng Sydney và nhà hát lớn, thăm sở thú Taronga và xem gấu túi và đoàn múa bản địa đương đại.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Việt Nam có những con đường ngập và tối.
Ở Sài Gòn có nhiều con đường nếu đi ban ngày sẽ thấy thảm nhựa tử tế, song mỗi khi màn đêm buông xuống thì chỉ có ánh sáng hắt ra từ các bảng hiệu quảng cáo của hàng quán hai bên lề và đèn xe từ những phương tiện giao thông. Hệ thống chiếu sáng công cộng không rõ vì sao không được lắp. Chính điều này dẫn đến những tai nạn, nhất là mấy lúc đường ngập nước do trời mưa hay triều cường ngập những đoạn có ổ gà thì càng nguy hiểm. Ông Phương, người dân địa phương kể.
Người ta là bao người đó chứ.
Ở những con đường đầy đủ hệ thống chiếu sáng công cộng thì mỗi khi gặp mưa và triều cường, người ta đỡ vất vả hơn so với việc phải băng qua những đoạn đường dài không một ánh đèn và tắt luôn cả ánh sáng hắt ra từ bảng hiệu hàng quán. Trong tình cảnh đó, cư dân địa phương đành tập quen dần với đường xá ngập nước và tù mù ánh sáng. Nhiều trường hợp còn là hệ thống cống gây tắc, bà Tám, một người dân địa phương cho biết.
Mưa lớn như vậy còn mưa nhỏ thì không sao hết á. Chiều cường á hả? Chiều cường thì không có đâu, coi như này là tại ở nhà xài đó rồi cái nước nó không thoát ra cái chống kia được, thành ra nó như vậy rồi mình phải hút ra. Cái nước ngập đỏ ngập tới trong kia đó, giờ tụi nó đi học rồi hơi nó đi ngõ kia.
Hình ảnh ngập nước này ở Sài Gòn còn có nguyên nhân từ nước sông dâng lên, rồi qua hệ thống cống tràn qua đường, rồi vào tận nhà của người dân, bà Bảy, cư dân địa phương, nói.
Và Tết mới bị gần, chỉ lại mùa nước nó lớn nó lên thôi.
Đúng là nước lớn nó lên thôi, nhưng nước lên khiến đường xá Sài Gòn mùa này ngập y như mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ, thì quả thật chỉ là chuyện mới xảy ra vài năm trở lại đây. Cứ mỗi năm lại ngập nhiều hơn do triều cường, không đèn đường khi đêm về và nước thì ngập như vậy, đã làm xáo trộn sinh hoạt mưu sinh của cư dân thành thị, bà Tám chia sẻ trong nỗi niềm căm phận.
Thì nước ngập thì đi không được thôi, bán buôn hơi khó một chút thôi.
Những con đường không đèn, mưa ngập, triều cường len lỏi vào tận những con hẻm chảy luôn vào nhà dân. Giờ đây tất cả đã là hình ảnh quá quen thuộc của Sài Gòn. Mưa không ngập, miệng cống không bị triều cường tràn ra và hệ thống đèn công cộng luôn sáng toang khi đêm về là những điều mà lâu rồi người Sài Gòn cũng không còn dám mơ tưởng đến.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc hội thảo xoa dịu những tranh chấp trên Biển Đông.
Xoa dịu những tranh chấp trên Biển Đông, cẩm nang khu vực là tiêu đề một cuộc hội thảo vừa được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Nội dung chính xoay quanh vấn đề trọng tâm được chú ý trong thời gian qua là những tranh chấp giữa các nước trong khu vực, trong đó nổi bật là Việt Nam với Trung Quốc trong việc khai thác nguồn lợi dầu khí tại Biển Đông. Thời gian qua thì Hà Nội đã phải dừng hai dự án dầu khí ở khu vực này dưới sức ép từ Bắc Kinh. Và theo các chuyên gia tại buổi hội thảo thì Trung Quốc tất nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình đối với nguồn lợi khoáng sản có trữ lượng lớn ở đây, cũng như những lợi thế khác về khai thác hải sản, hàng hải và cả vị trí địa chiến lược quan trọng về quân sự. Bà Bonnie Grazer, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ nói.
Với một nền kinh tế cần nhiều năng lượng như Trung Quốc, thì tất nhiên họ không thể bỏ qua nguồn lợi dầu khí ở khu vực Biển Đông khi họ đang nắm trong tay những lợi thế lớn về kinh tế, quân sự và cả sức ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á, vốn chỉ bao gồm những quốc gia nhỏ, tiềm lực kinh tế và quân sự đều thua xa so với Trung Quốc. Hơn thế, đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng, một khu vực địa chính trị và quân sự quan trọng đối với Trung Quốc nữa.
Việc đàm phán để xây dựng thành công Bộ Quy tắc ứng xử trên biển COC giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc, theo các chuyên gia là một yếu tố đặc biệt quan trọng để giữ ổn định khu vực và giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải. Tuy vậy, đây sẽ là một nỗ lực lâu dài từ nhiều phía do vị thế đàm phán của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, có thể nhận thấy là yếu thế hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Việc tận dụng sự ủng hộ của các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Australia và đặc biệt là sự quan tâm của Hoa Kỳ có thể là một giải pháp, theo các chuyên gia. Ông Pasa Parameswaran, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có chuyến thăm lần thứ hai tới Việt Nam. Đây là điều đáng ngạc nhiên bởi từ nhiều thập niên nay thường không có những chuyến thăm liên tiếp trong cùng một năm như vậy. Bên cạnh đó, việc Hoa Kỳ đang gây sức ép mạnh mẽ lên Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại cũng cho thấy các nước Đông Nam Á có thể tận dụng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực Biển Đông để tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho mình. Bà Ami Sirai, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, nói.
Theo quan điểm của tôi, các nước Đông Nam Á luôn có xu hướng muốn chặn đứng những tham vọng và đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc đối với Biển Đông nói riêng và cả khu vực nói chung, mà quyết định khai tử dự án 3 tỷ đô của Trung Quốc thời gian vừa qua của Thủ tướng Malaysia Mahathir là một ví dụ. Tuy vậy thì, mỗi quốc gia Đông Nam Á lại chịu một mức độ ảnh hưởng khác nhau từ phía Trung Quốc, nên việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ đòi hỏi một quá trình nỗ lực rất lâu dài.
Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia hàng đầu về châu Á, Trung Quốc và Đông Nam Á. Đây là một trong số nhiều cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong thời gian qua. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày một cao của giới nghiên cứu học thuật của Hoa Kỳ nói riêng và của quốc tế nói chung đối với cuộc tranh chấp nan giải hiện nay tại vùng Biển Đông chiến lược mà Việt Nam là một bên có tuyên bố chủ quyền.
Đến đây là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Ngô Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì ở cái khu Đông Bắc của Hoa Kỳ này thì nó đã có những cái dấu hiệu chuẩn bị bước vào mùa đông, tức là trời nó bắt đầu cũng lạnh rồi, hết cái mùa hè rồi. Mà cái mùa đông tới đó thì nhìn chung thì nhiều người lo ngại về cái vấn đề sức khỏe, nào là bị cúm, người lớn tuổi thì khó, cái hoạt động nó bị hạn chế như vậy. Hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề mà để ý chăm sóc sức khỏe trong mùa đông ạ.
Vâng, sức khỏe quả tình là nó tùy thuộc vào thời tiết và cái môi trường sống. Vào những ngày cuối năm thì trong khi nhiều người tưng bừng chuẩn bị lễ Tết thì có những người phải thu hẹp cái cuộc sống lại vì giá lạnh. Ở những tiểu bang miền Bắc của Hoa Kỳ thì có những người họ có bệnh phổi mãn tính chẳng hạn, họ trong tất cả cái mùa đông họ ở trong nhà. Tôi nhớ là họ dùng cái chữ snow in, tức là trời giá lạnh có tuyết phủ, họ không dám ra khỏi nhà. Thế trong mùa đông thì do đó thì chúng ta thỉnh thoảng, không phải là thỉnh thoảng mà thường mỗi năm đều thấy mất đi một số người thân hoặc là bạn bè, hoặc chúng tôi thì mất đi một số bệnh nhân. Phần nhiều những người đó là những người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, tại sao cái người lớn tuổi lại hay mất vào mùa đông?
Vâng, mùa đông nhất là cái nước thuộc vùng ôn đới, thời tiết giá lạnh, người ta ở trong nhà nhiều hơn là chúng ta vừa nói. Và nó cũng có nhiều lễ hội cho nên là người ta cũng tụ tập đông người nhiều hơn. Cho nên là những cái bệnh dịch dễ bị lây lan. Mà những người lớn tuổi thì sức đề kháng của họ yếu, nên không có đối phó lại được với những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài. Cụ thể cái mà hay xảy ra trong mùa đông, nó là một cái bệnh tầm thường mà chúng ta gọi là cảm cúm, được chữ đúng là cúm. Cúm ở người trẻ thì chúng ta có thể nhớ là khi chúng ta trẻ đó, cúm không chữa cũng khỏi, trong vòng 5-7 ngày là các triệu chứng hết đi. Nhưng mà ở người lớn tuổi thì khác. Một bệnh nhẹ có thể làm thành ra là một bệnh nặng, vì người lớn tuổi cái sức đề kháng của họ giảm, họ cũng đồng thời có nhiều bệnh mãn tính khác. Cho nên cúm thường ở những người lớn tuổi nó kéo dài và nó nặng hơn, và nó mở đường, nó dẫn đường cho các vi khuẩn khác xâm nhập, gây ra là bệnh viêm phổi, làm cho những người họ dễ bị suy hô hấp. Và nhất là nếu những người này đã bị những bệnh nghẹt phổi như là bị hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là họ đã bị suy tim, suy thận, bị tiểu đường, thì họ dễ bị những cái biến chứng khác làm cho họ dễ bị tử vong. Cúm chúng ta có thể không ngờ, cúm cũng tạo ra các cái phản ứng viêm, thay đổi cái hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho một số người vốn đã có cái nguy cơ cao dễ bị đau tim hoặc tai biến mạch máu não hơn. Tức là cái biến chứng, cái hậu quả lâu dài xa của cúm. Báo cáo mới đây cho thấy rằng cái dịch cúm năm 2017 đã làm cho 80.000 người chết ở Hoa Kỳ. Đó là con số cao chưa từng thấy.
Thưa bác sĩ, ngoài bệnh cúm và các biến chứng của cúm thì còn những bệnh nào khác mà nên lưu ý ở trong mùa đông ạ?
Vâng, chúng ta nói đến cúm trước thì đó là cái bệnh có vẻ nó nổi bật lên. Nhưng mà thời tiết lạnh cũng gây ra một số những cái phiền toái khác, hoặc là một vài cái tình trạng khác liên hệ đến sức khỏe. Ví dụ như là thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng rằng thời tiết lạnh là làm cho không khí ẩm đi, nhưng không phải như vậy. Chính cái mùa hè thì sức nóng của mặt trời làm cho nước bay hơi, thế là không khí chịu mùa hè lại ẩm, và trong mùa đông trời lạnh không khí lại khô. Thế trong cái mùa lạnh thì chúng ta cũng phải dùng máy sưởi, và do đó càng làm cho không khí khô hơn nữa. Da khô thì làm cho ngứa, và ngứa thì ta phải gãi làm cho da nứt nẻ, lại khiến cho các cái vi khuẩn nó có mặt sẵn ở trên da, nó lọt vào cái khe hở của da, gây ra một cái tình trạng nhiễm, lại làm cho ngứa thêm, do đó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Bà con chúng ta thì cứ thấy ngứa thì cho rằng là bị dị ứng, và lại đi tìm các thuốc chống dị ứng, tức là các thuốc chống histamine, và có khi dùng cả thuốc gọi là steroid nữa. Những thuốc chống histamine có tác dụng làm cho bớt ngứa đối với người dị ứng, nhưng lại làm cho da khô, cho nên lại càng cho làm cho ngứa thêm. Các thuốc kem sức ở ngoài da có chứa chất corticoid có thể làm cho tạm thời bớt ngứa, nhưng mà tuy nó dùng ở ngoài da nhưng cũng có thể thấm vào trong máu, và đây là một cái nội tiết tố mà nếu chúng ta lạm dụng thì cũng không có lợi. Cách xử trí đúng đối với cái chứng khô da mùa đông mà mọi người đều bị cả là chúng ta nên, người ta khuyên chỉ nên tắm mỗi ngày một lần thôi và rửa một lần, vì da càng rửa càng khô. Mới nghe có vẻ nghịch lý là rửa nước lại làm cho khô da, mà nhất là rửa dùng nước, nhất là lại dùng nước quá nóng hoặc là dùng xà bông thêm nữa, thì làm cho mất cái chất nhờn ở da, làm cho da trở nên khô, nhất là ở những người lớn tuổi. Do đó trong y khoa thì chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ tập ít mỗi ngày một lần mà thôi, không dùng xà bông ở trên khắp cả người, chỉ dùng ở một vài nơi cần thiết, cần dùng thuốc ẩm da, và cần điều chỉnh cái máy sưởi để tăng cái độ ẩm trong không khí, hoặc có khi phải dùng cái máy để phun hơi nước trong không khí, tức là cái máy phun, cái mà chúng ta gọi là khí dung.
Thì vào mùa lạnh đó nhiều người cũng hay bị sổ mũi hay là bị ho, thì cái đó có phải là bị cảm cúm không à bác sĩ?
Vâng, chúng ta thấy ho hay là sổ mũi được cho là cảm cúm. Điều đó có thể đúng nhưng không phải luôn luôn đúng. Vì trong thực tế cái không khí lạnh cũng làm cho người ta bị nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi. Bởi vì mũi là cái bộ phận đầu tiên tiếp xúc với không khí, nó làm ẩm và làm nóng không khí lên trước khi cái không khí đó được đưa vào phổi. Nếu ta hít không khí ở ngoài trời ở vào khoảng 30-40 độ F, nghĩa là trên dưới cái độ đông đá đó, tức là vào khoảng dưới độ C đó, thì chỉ trong một phần giây đồng hồ, cái không khí từ lỗ mũi vào trong đến cổ họng, trong một khoảng khắc rất là ngắn, nó phải được lạnh lên, ẩm lên và nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể trước khi được đưa vào phổi để bảo vệ cơ thể. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn, không khí ẩm và lạnh, không khí khô và lạnh ở bên ngoài được làm nóng lên gần bằng với nhiệt độ của cơ thể. Điều đó xảy ra là nhờ có các cái mao mạch, tức là những mạch máu li ti ở dưới cái lớp da, cái màng nhầy, chúng tôi gọi là niêm mạc của mũi. Những cái mạch máu li ti này được nở ra nhanh và mạnh mẽ, làm cho cái màng nhầy đó, làm cho cái lớp màng mỏng bao bọc cái mũi dày lên và tiết dịch ra, nghĩa là sưng lên, do đó làm cho hẹp cái đường thở, nghĩa là nghẹt mũi và chảy nước mũi. Mặt khác nữa thì hơi thở từ phổi thở ra, tức là nóng, và đến khi ra đến ngoài mũi thì lạnh, gặp không khí lạnh, cái hơi thở nóng ấm và có và ẩm gặp không khí lạnh, nó đông lại chất ẩm ở trong không khí, tức là nước, đông lại thành ra nước, cũng làm cho tăng cái sự chảy mũi. Do đó thì chảy mũi trong mùa lạnh có nhiều nguyên nhân, có thể là do không khí nhiệt độ thấp mà thôi, có thể là do cảm cúm, cũng có thể do dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì cái việc mà da bị ngứa trong mùa đông như vậy là có thể là không phải dị ứng, nhưng mà trong mùa đông thì nó có dị ứng nào khác không ạ?
Vâng, trong mùa đông vẫn có dị ứng của mũi như là chúng ta vừa nói. Bởi vì thông thường thì chúng ta cứ hay nghĩ, nhất là những người ở Hoa Kỳ thì nghĩ rằng là chúng ta bị dị ứng trong mùa xuân, một số người bị dị ứng trong mùa thu. Trong mùa đông thì chúng ta hay nghĩ đến cảm cúm, đến những cái chuyện nhiễm trùng, sưng cúm, viêm phổi nhiều hơn. Trong thực tế thì mùa đông cũng hay bị dị ứng. Cái chất gây dị ứng trong mùa đông ở trong nhà, vì như là chúng ta biết và chúng ta đã nói, ở trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn, do đó họ tiếp xúc với những chất gây dị ứng ở trong nhà, cụ thể là những con mạt, là những cái sinh vật li ti mà mắt ta có thể không thấy, chúng nó sống ở trong các cái thảm hoặc là diễn do lông thú vật. Ở Mỹ thì nhiều người nuôi những cái chó hoặc mèo ở trong nhà, và mùa đông cái lông của thú vật là chất hay gây dị ứng, và người ta ở trong nhà nhiều hơn, tiếp xúc với những cái lông thú vật nhiều hơn, do đó họ bị dị ứng. Cũng có khi là dị ứng do sát cắt. Điều này chúng ta có thể không ngờ, nhưng trong thực tế thì trong mùa hè thì các cái con côn trùng tìm cách chui vào trong nhà, chúng sống ở trong các cái khe, các góc tủ mà chúng ta có thể không thấy. Đến chúng sống có một cái chu kỳ, đến mùa đông thì chúng chết đi, và xác của các côn trùng biến thành các hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có thể gây dị ứng. Thành ra là mùa đông chúng ta có thể bị dị ứng, bị viêm mũi do lạnh, cũng có thể bị cảm cúm. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng là những cái tình trạng đó đều có thể gây ra các triệu chứng mà bà con có thể quy vào là cảm cúm, hoặc là ghi rằng do nhiễm trùng, sưng phổi, v.v. Nhiều khi bà con hay thích kháng sinh và đi khám bệnh thì cũng muốn yêu cầu được dùng kháng sinh. Điều này không luôn luôn đúng, và nếu lạm dụng những kháng sinh trong những trường hợp không cần thiết là có hại.
Thưa bác sĩ, còn những người mà bị nhức xương, bị tê thấp thì thường họ bị đau nhức nhiều hơn trong mùa đông. Họ cần phải làm gì ạ?
Cái không khí lạnh và ẩm cùng với những cái thay đổi về áp lực trong khí quyển đó, cho những người bị tê thấp đau nhức nhiều hơn. Những người bị tê thấp thì họ thấy những cái thay đổi về thời tiết làm cho họ có những triệu chứng nặng hơn. Họ có thể nói như là họ như là cái báo động về thời tiết, như là khi trở trời họ thấy đau nhức, họ biết trước. Giờ đối với những người này thì họ cần mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Họ cần hoạt động như là đi bộ trong nhà, dùng các cái phương tiện thể thao thích hợp cho mùa đông. Họ có thể bơi lội trong hồ bơi có nước nóng. Họ có thể đi bộ trong các cái, ở Mỹ thì họ đi trong các cái mô nó có máy điều hòa không khí, nhưng mà nó giúp họ đi lại mà an toàn. Thì như vậy nó giúp họ đỡ bị đau nhức. Tất nhiên là có người cần phải dùng các thuốc chống để tê thấp, làm sự đau nhức.
Có người thì không bị đau nhức nhưng mà lại cảm thấy là mệt mỏi, uể oải, không muốn hoạt động, là tại sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, một số người có thể bị trầm cảm trong mùa đông. Bệnh này xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Nó thường bắt đầu vào cuối mùa thu, qua mùa đông và chấm dứt vào đầu mùa xuân. Vào mùa đông thì ta biết rằng là mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn, cho nên ngày ngắn lại và đêm dài hơn. Cái thời gian có ánh nắng, thời gian có ánh nắng ngắn hơn, cho nên nó điều đó gây ra những cái xáo trộn trong hệ thần kinh, làm cho một số người cảm thấy buồn rầu chán nản, coi như là bị trầm cảm. Ta có thể gọi đó là cái buồn rầu mùa đông hay là sầu đông. Chúng ta có cái chữ sầu đông, không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi thấy nó rất hợp với cái tình trạng buồn bã chán nản của những người, nhất là những người lớn tuổi. Nhiều khi là những người lớn tuổi cô đơn, họ buồn rầu chán nản và cái sức khỏe cũng giảm đi, bệnh tật tăng lên. Muốn tránh khỏi cái này thì người ta khuyên là nên ra ánh sáng nhiều hơn, tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn và tăng cường sự giao dịch, tiếp xúc với người khác, thăm hỏi bạn bè, sống vui vẻ với con cháu thì có thể giúp giảm bớt cái tình trạng buồn bã trong mùa đông. Có khi họ cần phải dùng thuốc chữa trầm cảm.
Thưa bác sĩ, thì là mùa đông thì nó cũng lạnh giá như thế, nhưng mà trong cái mùa này nó lại là cái mùa lễ hội, mùa nhiều loại lễ từ bên Tây Phương cho đến phía bên Đông Phương. Thì lễ hội thì người ta liên hoan rồi uống rượu thì thường thì là cái giới y khoa thì khuyên là không tốt, nhưng mà người ta vẫn uống. Như vậy thì bác sĩ khuyên như thế nào về việc uống rượu ạ?
Trong y khoa thì y khoa khuyên không ai nên uống rượu, nhưng mà những ai đã quen uống thì nên hạn chế uống dưới hai chai bia đối với đàn ông và không quá một chai bia đối với đàn bà. Những người lớn tuổi cũng không có chấp nhận được rượu với lượng cao, cho nên những người lớn tuổi cũng chỉ nên uống dưới một chai bia trong một ngày mà thôi. Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn trong những ngày lễ hội cuối năm. Một số người bị cao huyết áp có thể tăng huyết áp trong mùa đông. Số người bị chết vì đau tim cũng cao hơn. Trong năm ở Mỹ có 3 ngày mà cái số người chết cao nhất là ngày lễ Giáng sinh, một ngày sau Giáng sinh và ngày Tết dương lịch. Ở Việt Nam tôi cũng ghi nhận những cái kinh nghiệm giống như vậy. Trong những ngày lễ Tết, số người mất có thể cao hơn ngày thường. Trong những ngày vui cuối năm, thực tình thì ai cũng ăn nhiều hơn, ăn những bữa ăn thịnh soạn, nhiều thịt mỡ, mặn hơn, uống rượu nhiều hơn, và nhiều người bài vui quên uống thuốc, và nhiều khi có những cái triệu chứng nhỏ, báo hiệu nhỏ, cho là nhỏ, không để ý, nhưng nó có thể là dấu hiệu của đau tim, vân vân. Nên nhiều người không để ý và không đi cấp cứu kịp thời, cho nên trong những ngày cuối năm, số người chết vì bệnh tật cao hơn là trong những ngày thường.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn những tai nạn nào nữa có thể xảy ra trong mùa đông?
Vâng, có nhiều tai nạn có thể xảy ra trong mùa đông. Vấn đề té ngã nhiều hơn. Những người lớn tuổi bị trượt chân trên tuyết có thể gãy xương dễ dàng. Và gãy xương thì họ phải nằm nhà thương. Những người lớn tuổi nằm nhà thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ lây bệnh của người khác, sẽ bị sưng phổi. Rồi từ sưng phổi có thể bị đau tim. Và từ cái một cái nhỏ, một cái chấn thương mà có thể chết vì suy hô hấp, vì đau tim, suy viêm phổi, vân vân. Một cái tai nạn khác mà ta tưởng như là chúng ta có thể không ngờ, không nghĩ đến, mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là trong mùa đông lỡ có những nơi bị mất điện, hoặc là có nhà không có đủ, không có máy điều hòa không khí, thì họ sưởi bằng cách là đốt củi ở trong nhà, ở trong lò sưởi, hoặc dùng xăng trong những cái phòng ngủ mà đóng kín, nghĩa là ban đêm sưởi ấm bằng lửa ở trong phòng mà lại đóng kín cửa, nên là họ dễ bị ngộ độc do oxy carbon. Nó không phải là than khí, không phải là cái bị thở nhớ trong về hóa học thì nhớ là có CO2 và cái này là oxy carbon là CO mà thôi. Ở Mỹ ta không ngờ được rằng tuy là dân trí khá cao, nhưng mỗi năm có chừng 1.500 trường hợp ngộ độc oxy carbon từ CO làm cho 400 người chết. Tôi cũng đã thấy có những gia đình Việt Nam cũng sưởi bằng lửa ở trong nhà và bị ngộ độc, cả gia đình phải đi nhà thương, và có người thì sau khi được cứu khỏi cũng lơ mơ bất trí. Vậy ngộ độc oxy carbon có thể xảy ra nếu ta sơ ý. Nó là một chất khí không có mùi vị, cho nên người bị ngộ độc không biết, người họ chỉ có thể thấy nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lẫn lộn. Là nhiều khi họ ngủ, cho nên họ mê trong giấc ngủ, nên có thể là bị bỏ sót và có thể tử vong. Thì để tránh cái tình trạng này thì cần trang bị cái dụng cụ báo động khi mà cái oxy carbon tăng ở trong nhà. Và tất nhiên là chúng ta không có đốt lửa trong, không có sưởi ấm bằng hơi nóng bằng lửa trong nhà. Tóm lại thì mùa có nhiều lễ hội, là mấy cái dịp để cho gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau vui vẻ, tăng thêm tình thân hữu. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết để chuẩn bị và đề phòng, tránh những cái tai nạn hoặc những bệnh tật có thể xảy ra, để chúng ta có thể qua một mùa đông vui vẻ và an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã có những lời khuyên về việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe trong mùa đông sắp sửa tới đây. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin kính chào và cảm ơn bác sĩ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.